Thưa Đức, nếu bây giờ mình có tu tập mà mình hưởng nhiều quá có mất phước đức hay không? Bây giờ sự ví dụ con thấy nhà, mấy cái nhà giàu đó, người ta có tiền nhiều, rồi cái người ta để trong tủ sắt đó, rồi mỗi ngày người ta lấy người ta xài. Thì sư xin hỏi cô, nó tiền tủ sắt có bớt không? Xài ngày này qua kia tiền tủ sắt có bớt không? Thì mình cũng dễ, cái phước báo mình có mình cũng bớt chứ. Nhưng mà nếu cô phước báo nhiều, cô để 5 tủ sắt thì cô xài 1 tủ còn 4 tủ. Còn cô ít thì cô có 1 tủ cô xài riết hết. Thôi mình tạo khác. Rồi cũng vậy thôi hà, có gì lạ chứ. Ha. Bây giờ cô có 1 tủ xài hết tủ đó. Nhưng mà mình khôn là mình xài tủ này rồi mình tạo tủ khác. Mình bỏ nữa thì xài hoài hết. Đó không? Và luôn luôn người tu trì luôn luôn phải đi đâu hè. Bởi trên nhà Phật kêu rằng phước huệ song tu. Đức Phật luôn luôn chỉ dạy phước huệ song tu. Không khi nào mà đói mình biểu mình tu phước không tu huệ không đâu. Bỏ cái phước không có. Thành ra đi đôi phước huệ song tu rồi là sao? Là mình những vị mình tu tập đúng cách rồi, là mình tu tập mình đầy đủ trí huệ mà giàu sang phú quý. Không có thiếu hụt, không có nghèo khổ. Coi chứ nó hành Bồ Tát đạo mà gặp thiếu hụt có khó lắm. Nhưng vị ngoài mà hành Bồ Tát đạo mà ông mà nghèo lên nghèo xuống, nghèo sơ nghèo sát, đó là nói chủng ai nghe. Khó lắm. Mà vị đại trưởng giả nói ta nghe dữ lắm. Hồi xưa cấp cô độc là độ người ta nhiều lắm. Ông có tiền bạc, ông là cô cấp những cái cung cấp những người nghèo khổ đói kém rồi. Rồi ông nói ai tu, ông khuyên ai tu là ta nói rất là dễ nói. Mà theo ông ta nghe. Phải không? Bởi vì Bồ Tát phương tiện chuyển sao. Mà khi ông rồi đấy ha, ông cấp cô độc mà ông cấp gì rồi là Phật tử hết tiền không? Không có nào hết tiền hết chứ. Phải không? Vào kiếp đầu ra ông là trưởng giả, đại trưởng giả, đại trưởng giả, đại trưởng giả mà bố thí hoài không hết. Càng ngày ông càng là chồng chất thêm cái phước báo ông quá lớn đi. Không bao giờ xài xỉ hết hết. Là cái phước, cái nhân nào nó ra cái quả đấy à. Phải không? Vì đó, Đức Phật khuyên, luôn luôn khuyên mình phải nên tu tập phước huệ song tu. Đặng để chi? Để cho mình được lên Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo là những vị đó thường thường là đại trưởng giả không. Mà Phật tử thấy Đức Phật hồi xưa đó, coi những tiền thân ngài đó, một là công tử là rồi lên làm vua, là quan đại thần làm lớn không à, rồi ra nếu mà ra bình thường là đại trưởng giả không à, không kiếp nào mà ra mà thể hiện ra ít là làm nghèo hèn khổ cực ít lắm. Cái đó tạm thể hiện thôi chứ phước báo này lớn quá, bắt buộc người ra đời là phải hưởng phước báo lớn thôi, phải không? Rồi nhờ người tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà khi người thể hiện ra đời là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp à. Mà sự thật ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp không phải là duy Đức Phật mới được như vậy, là những vị vua chuyển luân thánh dương là được rồi. Chuyển luân dương là vua thánh á, những hàng vua thánh là được rồi, là được 32 tướng 80 vẻ đẹp rồi. Có là nhờ ta làm sao? Những vị làm phước làm nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình chuyển lên làm vua thánh ha, là được 32 tướng tốt 80 gì nè. Là mình tu tập thế nào đó được phước báo tướng gì. Trong cái kinh Đức Phật có chỉ rõ lắm, mình tu những hạnh gì mình được tướng tốt gì, mình tu hạnh gì mình được tốn tướng kia tốt gì. Rồi mình đến hoàn mãn được hạnh mình đều đủ hết rồi, khi làm Phật rồi mình được 32 tướng tốt 80 gì nè. Mà bây giờ Phật tử nếu mà phải được thì tu nhiều đời nhiều kiếp lắm. Bây giờ mình tu tắt đi, Phật tử muốn được 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp trong vòng chừng 50 năm là Phật tử được, được không? Chịu không? Nếu như có Phật tất cả những cái Phật đều vượt qua hơn đó. Cái đẹp còn hơn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nữa ha. Là ngay về nhân dân Đức Phật cái nào đều được cả, được từ liên hoa quá sanh là được rồi, phải không? Khi mà nằm ở trong cái liên hoa quá sanh là mùi hương ngát hoa sen, mà được quá sanh mình ngồi trong tòa sen báo Đức Phật là mùi hương ngát luôn. Cái thân mình thiệt là bóng tốt, rất tốt đẹp, mà đều có cái mùi hương hương hoa sen, người nào cũng được gì hết á. Nếu mà ở cõi này mình tu tiến hoài là mình được, nay mình được một cái căn này đẹp, mơ mình được cái kiếp sau được căn nội đẹp, kiếp sau đó mình được căn nội đẹp, mình về Đức Phật cái nào là đẹp toàn vẹn hết trơn. Từ liên hoa quá sanh được là tất cả người nào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đầy đủ tròn sáng, được không? Muốn về các Phật ha, được, muốn được tướng tốt là được vậy đó, phước báo công đức đầy đủ. Bởi người ta nói là ít thiện là không, Đức Phật nói là thiểu thiện căn phước đức là không đắc sanh bỉ độ, kêu thiếu thiện căn phước đức thì không sanh về cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà được, mà đầy đủ thiện căn phước đức thì mới được sanh về cõi Đức Phật A Di Đà. Mà đầy đủ thiện căn phước đức là như thế nào? Là mình tính hành nguyện đó, có tính rồi, có niệm Phật rồi, có nguyện rồi, ba cái này hợp lại mới là được tắc sanh bỉ độ, tắc sanh của Phật A Di Đà. Bởi Đức Phật mình nghĩ đến ngài hay lắm, Đức Phật nói câu là không đầy đủ thiện căn, không đầy đủ phước đức không thể sanh về gọi Đức Phật A Di Đà được. À, muốn đầy đủ thiện căn phước đức đâu phải chuyện dễ, nhưng mà Đức Phật cuối cùng rồi kết luận cho mình, muốn đầy đủ thiện căn, muốn đủ phước đức, hay Đức Phật nó tạo ra những cái sự sự việc để cho mình tu tập để đầy được đầy đủ thiện căn phước đức, đó là tính hành nguyện. Nếu mà tính hành nguyện đầy đủ, đó là đầy đủ thiện căn phước đức. Vì lẽ đó cho người nào tính hành nguyện đầy đủ rồi đều được vãng sanh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà cả. Vì sao? Vì đầy đủ thiện căn phước đức. À, tu ra đầy đủ thiện căn phước đức quá tốt đẹp rồi. Bây giờ đơn cử một việc, trước đại sư nói là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Đấy là câu thần chú. Mà tại sao Đức Phật nói thành lòng niệm một danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, công đức phước đức vô lượng. Vậy thấy rõ ha, mình thành lòng là niệm cũng danh hiệu Phật thôi, là công đức phước đức vô lượng rồi, rất là nhiều rồi, 80 ức kiếp sanh tử trọng tội rồi, mình được xóa rồi, rất là tốt. Nên là bởi vì gì đó đó cho nên mình mới thành lòng niệm trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, công đức phước đức mới là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên nè. À, nhân duyên là thế nào? Nhân duyên là mình nguyện về đấy, mình tạo nhân duyên đấy, nhân duyên Đức Phật đấy nha. Yeah, là đầy đủ rồi mình được về. Vì thế bậc khéo đàm luận về tâm tánh thì ắt không bỏ nhân quả, còn người tin sâu nhân quả thì sau cùng ắt sáng rõ tâm tánh đó. Vì thế người mình muốn đàm luận về tâm về tánh, nhưng mà nhân phải ra quả, cái nhân của bản thể chân tâm thì ra quả vạn pháp thế gian. Cái nhân tốt thì ra quả tốt, nhân xấu đâu có trong, nhân nào ra quả nấy. Cái người nào tin sâu nhân quả thì sau cùng ắt sáng tỏ tâm tánh. Bị vì nếu mà hiểu rõ nhân quả trên thế gian là không bao giờ sai trái. Mình gieo nhân tốt là ra cái quả tốt, mình gieo nhân tu tâm là có ngộ sáng chân tâm, mình gieo nhân về của Phật A Di Đà là mình được về Tây Phương cõi Phật A Di Đà. Phải chứ ha, mình gieo nhân nào nhất định phải ra cái quả nấy. Thì mình gieo nhân tu tâm là mình phải ngộ chân tâm và mình sáng tỏ chân tâm, thế thôi. Bởi vì người nói là nếu mình tin sâu nhân quả thì sao cũng ắt xóa sáng tỏ tâm tánh nè. Cho nên người mà hiểu rõ nhân quả rồi là mình nhập hàng thánh, tu là hoàn liền, nhập hàng thánh liền như vậy. Mà đôi khi mình không khéo, nhiều người không khéo mà không có sâu đâu, Phật tử tưởng sâu chứ lơ mơ rồi. Mình nghe hoài rồi mình tu tập thế mình tin nhân quả sâu là một vấn đề. Đôi khi sư tính toán mình tiếp xúc Phật tử hay mình nhận một số Phật tử mình mới thấy có người cũng là nói cái thể tu tâm tu cũng là khá tinh tấn, tu hiền cũng rất là thể tốt, nhưng mà không sâu nhân quả cho nên bị thối. Chẳng hạn như là con số Phật tử là gặp những hoàn cảnh nghịch cảnh rồi cái mình đương trong đương là trung lưu thôi, cũng khá đủ ăn đủ mặc cũng dư chút đỉnh, nhưng mà hoàn cảnh gia đình con đau, chồng đau, vợ đau, cái gì đó đau cái ra tiền thiếu hụt, bây giờ thiếu nợ thiếu nần, ví dụ đi ha, nghèo bắt đầu cái rồi bắt đầu bỏ đạo mà không hiểu nhân quả cho nó. Nếu mình tu tập làm hiền lành sao bây giờ mình gặp cái cảnh hoạn nạn khổ khó như vậy nha, rồi bỏ đạo đó là Phật tử nó tin sâu nhân quả không? Không, bây giờ mình biết rằng á, mình bỏ đạo rồi mình sẽ đi sâu vào cái cảnh cái nhân quả xấu hơn thôi, nhất định phải vậy. À, mình tu tập mình sẽ tạo đi, tạo những cảnh tốt đẹp đi, mình bỏ cái đạo Phật rồi thì bây giờ mình không còn tin gì nữa, tại là không còn để bước đi được đâu nữa, cho nên thì do chủng tử nghiệp hiện đâu là mình sống theo đó, là mình sẽ tạo những cái chủng tử xấu khác. Nhưng mình biết rằng nhân quả ba đời, kiếp trước mình như thế nào, Đức Phật nói vậy, mình muốn kiếp trước mình như thế nào thì bây giờ mình coi kiếp hiện tại, phải không? Bây giờ mình đương sao gia đình mình nghèo khổ đau yếu thì do kiếp trước mình tạo nhân nào đó xấu đó, bây giờ mình phải chịu, Phải không? Chịu cảnh đau yếu đau khổ đây. Biết rằng Đức Phật nói rằng kiếp trước mình phải là phạm tội sát sanh nhiều, hay là cứ khi kiếp này hồi nhỏ mình phạm tội sát sanh nhiều, thì bây giờ mình phải bị đau ốm. Mình đau là tại mình sát sanh nhiều, chồng mình đau là tại mình sát sanh nhiều, con mình đau là tại phạm tội sát sanh nhiều. Bây giờ đau yếu nó phải trả. Mà cái quả cái nhân đâu có tốt. Nếu mình sát sanh nhiều nhân mình đâu có tốt, mà mình nhân mình đâu có tốt thì bây giờ ra cái quả đâu có tốt. Thì bây giờ bình tĩnh hiểu gì, bây giờ bình tĩnh để trả đi, bình tĩnh tu tập đi, để làm nghèo mà mình làm phước được thì cái phước mình cao lớn. Đó, biết vậy mình bình tĩnh mình tu tập được thì mình còn tiến hơn nữa. Nhưng mà ra bỏ buồn cái bỏ, có thể nói là vui tu buồn thôi được. Vậy đâu có hiểu đạo phải không? Tôi nghĩ bây giờ tự nghĩ hiểu cái người mà tinh thần sâu với Đức Phật đó, vừa cảnh vừa lòng, vui lòng tôi tu, còn mà nghịch lòng nghịch ý tôi buồn là tôi không tu đó, bây giờ sao? Ai lỗ? Đâu phải tự ai lỗ, mình lỗ mình khổ chứ không ai đó. Mà do cái lỗi gì? Lỗi không thấu suốt, không tin rõ luật nhân quả, được phải không? Không tin rõ luật nhân quả, vì lẽ đó cho nên mình tự tạo cái thối lùi chuyển, thối chuyển đạo là mình phải khổ, tạo cái khổ thêm cho mình, không có gì lạ cả. Sau cùng ắt sáng tỏ tâm tánh, đó là lý đương nhiên vậy, nó lý đương nhiên như vậy. Mà khi mình tu tập cái nhân quả cho đúng cách Phật tử, ta giàu hoàn cảnh nào mình cũng đem cái nhân quả ra để mình đối chiếu, thì mình tu tập thì nhất định là sáng tỏ tâm tánh, nhất định Phật tử phải kết quả tốt đẹp, đó không phải lý đương nhiên như vậy thôi. Là Phật tử phải tinh tấn tu, hoàn cảnh nào cũng tu, giàu cũng tu, nghèo cũng tu, gặp thuận cảnh cũng tu và nghịch cảnh cũng tu, tốt cũng tu và xấu cũng tu. Mà Đức Sư Tổ khẳng định rằng nếu bền tu trong đạo là đắc đạo. Bền tu, mà cái người bền tu nó phải thương, tự thấy không? Cái người mà rất là bền những tâm tánh tu là người đó phải đầy đủ phước báo, đầy đủ công đức, tâm hạnh như thế nào đó, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, nắm lý nhân quả mà đi thì sẽ được tốt đẹp, nhất định người đó phải được tốt đẹp. Vì đó Phật tử niệm Phật thì mình phải ảnh hưởng cảnh đời nhiều lắm. Đôi khi cảnh đời thuận, cảnh đời nghịch, cảnh đời buồn, cảnh đời vui, cảnh đời xấu, cảnh đời tốt, mình cứ nắm danh hiệu Phật mà đi. Khi Phật tử nắm danh hiệu Phật nhịp nhàng đi thì sư xin thưa Phật tử đến đâu, đến đâu, đến đâu, đến Tây Phương Cực Lạc, đến đâu, nhất định phải đến đó thôi chứ mình đâu, phải không? Nắm hiệu Phật mà đi, bây giờ mình đến đâu vậy? Phải đến Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì lẽ đó mặc dầu mình tu tịnh độ, mình phải học thêm Bát Nhã, mình cũng học phải học thêm đi vào cuộc sống, mình suốt lý nguồn tâm đó, Phật tử có được có nhân duyên đầy đủ, Phật tử nào có được phước báo đầy đủ mà nghe pháp, tin được pháp, à, là quý báo nhất. Bởi Đức Phật nói là những cái nào là quý báo nhất trên cõi đời này là Đức Phật ra đời là quý báo nhất. Quý báo nhất thứ hai đó là chánh pháp Đức Phật nói ra. Chánh pháp Đức Phật nói ra là quý báo nhất. Người nào nghe được chánh pháp mà ngộ được chánh pháp là quý báo thứ ba. Mà ngộ được chánh pháp rồi mà tu tập để đắc pháp là quý báo thứ tư. Quý báo thứ tư. Bây giờ Phật tử được cái quý báo nào đâu, nói thử coi. Mình không được gặp Đức Phật ra đời. Không gặp Phật ra đời, nhưng mà xin thưa mình gặp, không gặp quá thân Phật hay không gặp được quá thân Phật ra đời, nhưng mà mình đầy đủ nhân duyên gặp pháp thân Phật ra đời, quý hơn không? Bây giờ tôi không gặp quá thân ổng, tôi gặp pháp thân ổng á. Đệ ha, có thể mình gặp pháp thân được, thấy hiện tại bây giờ có thể Phật tử gặp pháp thân Phật được. Quý nhất. Rồi bây giờ Phật tử được đầy đủ cái quý thứ hai là gì? Phật tử được gì? Nghe pháp Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật mình được nghe, mình được sống, mình được hành. Ha. Rồi bây giờ qua giáo pháp thứ ba là nghe rồi Phật tử tin nắm lấy mà Phật tử hành. Ha. Hành mà một là nhập đạo, hai là về Tây Phương Cực Lạc, đều quý báo cả. Hiện tại bây giờ Phật tử hưởng những quý báo nhất trên cõi đời này, Phật tử có biết không? Biết mà không có khi lơ mơ là thấu chuyện. Nếu mình biết có chừng biết vào miệng á, nếu biết thiệt là không bao giờ ta thấu chuyện đạo. Mình nắm được cái quý rồi mình không bao giờ mình thấu chuyện đạo được chứ, phải không? Bây giờ mình nắm viên ngọc mà bây giờ mình thối chuyển đạo mình ra ngoài đời thì Phật tử mình nắm viên gì? Viên sỏi, viên kẹo. Phải không? Phật tử không nắm viên sỏi, viên kẹo. bỏ cái viên ngọc đi mà nắm viên sỏi, viên kẹo, thì mình là người người sáng suốt hay người mê muội? Ờ, mê, nhất định phải mê thôi. Khi biết rồi quý báu rồi, mình Đức Phật rõ ràng xác định cho mình những cái pháp thế gian quý báu đó mà Phật tử tin lời Phật đó, mình lấy cái trí huệ Phật làm trí huệ của mình, thì Phật tử được hưởng nhiều điều phúc lạc, nhiều điều quý báu nhất trên cõi trần gian này. Ở ngoài đời người ta nói những quý báu nhất thế gian này là gì? Voi báu, ngựa báu, cư sĩ báu, ngọc ngà châu báu, nữ báu, thiên nữ báu. Mà bây giờ Đức Phật nói ô, cái đó là cái báu vật tầm thường, mà theo chúng sinh ham muốn cái đó là rất tầm thường, cái đó là theo cái báo của ngũ dục. Còn quý báu nhất cho nhà Phật là Phật ra đời, được nghe giáo pháp của Phật, được nhận định giáo pháp của Phật, từ đó tu tiến, đó là quý báu nhất. Mà Phật tử đây đa số nhận được rồi, được tu tập, được nghe giáo pháp, bây giờ mình nương đó mình tu, là mình đương nắm trong cái vật một viên ngọc quý báu nhất trên cõi đời này. Và ngọc ngà châu báu trên cõi đời này không bao giờ đổi quý Phật tử được, phải không? Không có cái gì đổi được chứ. Mà nếu Phật tử nhận định tin được lời đó, tin được lời này, thì không bao giờ Phật tử bỏ. Bây giờ có cái gì? Có người bỏ, có người nắm viên ngọc rồi mà bỏ. Bỏ là sao? Không phải bỏ luôn, nhưng mà ta đi theo những cái giáo pháp khác. Bởi vì Phật nói là, Đức Phật nói rằng giáo pháp quý nhất là giáo pháp của ai? Giáo pháp của Phật chứ không phải giáo pháp của thần tiên, phải không? Không phải giáo pháp của thần tiên nào đó, phải không? Thì như khẳng định giáo pháp của Phật là mình phải nắm giáo pháp của Phật mà đi. Còn ai chỉ có giáo pháp gì khác là mình không nắm được đó. Nếu mà chỉ cái pháp gì khác mà mình bỏ cái này để mình nắm cái khác là cũng nắm gì? Sỏi gạch thôi, sỏi gạch thôi, phải không? Vì đó cho nên biết rồi, nắm vững vàng rồi, là không có đạo giáo nào, không có tôn giáo nào, không có gì là mình sai chuyển, mình sai chuyển đường tu mình hết trơn. Không bao giờ Phật tử bỏ đường tu mình mà đi theo những cái giáo phái khác, đạo phái khác, hay là bỏ đạo luôn về đời, không có được. Trừ trường hợp một số người tối tăm quá, mình không hiểu suốt, cho nên đôi khi buồn ba bước tới thì hai bước lui. Thông thường ba bước tới thì ba bước lui là tại mình không hiểu rõ đấy. Chứ hiểu rõ là từng tử bước à. Bất quá là có như vậy, tôi đụng cảnh dội quá, có, vì cái nghiệp lực nó đến mà. Đụng dội quá, tôi đứng sững tôi chịu, kể tôi trụ chân tôi chịu, mà không lui à. Chịu đó thôi, không tin đắn được. Ý là chuyện đó không tin đắn được, nhưng mà trụ nó chịu. Trụ rồi nó qua, trụ nó chịu rồi, bây giờ Phật tử làm sao? Nhưng mà mình thấy rõ, tại vì đứng tắn đó, đứng tắn đang chịu. Nó qua cái đó rồi mình tiến, tiến nữa. Đó là người hiểu rõ đạo, biết đạo, không bao giờ lùi bước. Một nghiệp lực quá đôi khi cũng nghiệp chứ, nói gì chứ, mình đâu phải mình tạo vô lượng kiếp, bây giờ mình không có nghiệp đâu. Cái nghiệp là những nghiệp xấu đó, những cái nghịch cảnh trái lòng đó, những làm cho những cái chuyện gì làm buồn phiền đau khổ đó, phải không? Đứng ở trụ đừng lùi nha, thủ thế ta, mình tử thế mình võ thì đứng tắn đó, phải không? Chịu đó rồi Phật tử, tôi chịu đây để tôi tiến à. Bữa nay ngồi niệm Phật, gặp nguy hiểm hoàn cảnh ồ ạt buồn quá, đến nghiệp cảnh đến cỡ mày cho mình đến tao niệm Phật không được thì cũng ráng yên lặng đây, yên lặng đây, thấy không? Vừa niệm mà vừa niệm mà nó khởi nghĩ cũng ráng, ôi mà bóng nguyễn giả mà, để thanh tịnh lại để niệm Phật chứ, nhớ nghĩ tưởng gì chứ nhiều, là Phật tử trụ đó mà chịu. Chứ nếu mình yên lặng mình niệm xuống luôn thì tốt, là chủng tử mình gieo tốt rồi. Bây giờ nhiều chuyện nó gặp mình đến dồn dập, mình ngồi đây sự thật ra mình không như cái kia đó. Cái chủng tử nó không niệm không được, không nhớ nó không được, nó nặng quá đi, mình cũng đứng đó mình chịu đi, rồi nó qua, nó vậy rồi qua một vài ngày giữa lần lần nó phản qua nó qua, chứ mình quán chiếu là lần nó mất nó qua rồi mình đi tới nữa, phải không? Chứ sự thật ra quá, mình mà trên đường đạo mình xuống hoài đó, thanh Đức Phật không chịu nữa, cho gặp nghịch cảnh để đem cái bài học Đức Phật ra thí nghiệm, phải không? Cho gặp cái khổ lòng đem mà học Phật ra thí nghiệm rồi mới chứng nhập trong tâm mình. Chứ nếu mình đi xuông hoài không có gì cho người đó cũng vô phúc mà. Thật đấy, cái người mà vô phúc là đứng gặp xuông trên đời không có nghịch cảnh, không có khó khăn gì trơn, cái người không có giá trị, phải không? phải gặp nghịch cảnh, phải khó khăn để mình tu luyện trong cái chân tâm trong đó mới là tốt. Cho nên á, bên Do Giáo cũng vậy nè, bên Phật mình cũng vậy đó. Người nào á mà được Đức Phật cho ra đời, thị hiện ra đời để giáo hóa dẫn dắt quần sanh, là phải cho đau khổ cái thân, đau yếu cái thân, nghèo khổ, cho nghèo hèn khổ sở để tên tu luyện, phải không? Cho nghèo khổ, đau yếu, nghịch cảnh, rồi tu luyện rồi ra mới làm giáo chủ gì ấy mới được, mới làm lớn chuyện được. Chứ người ra đời xuân xuân hoài cũng khó lắm. Thế ha? Thật ra mình khi hiểu đạo, biết đạo rồi thì tuần tự mà bước đi, gặp nghịch cảnh để tu luyện tâm mình. Phật tử nhớ nghĩ vậy, khó khăn để tu luyện tâm mình, để mình vượt lên hàng thánh giả. Khi mà hiểu được vậy rồi là Phật tử sẽ tinh tấn tu trì ngay, không bao giờ tiến triển đạo được. Bây giờ đã tới giờ rồi, thì sư cũng cầu chúc Phật tử được nghe cái thời pháp này, đầu tử nhận chân được rõ ràng và được tinh tấn tu hành hết, và nguyện rằng tất cả Phật tử đây nối dòng tay lớn hết ở đây đồng về Tây Phương Cực Lạc hết, được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kỳ rồi là sư giảng một tử tới cái điểm số 20, bây giờ tới 21 á, đặng rồi tiếp tục cái đoạn này cho Phật tử nghe, đặng cho rõ ràng thêm. Thì sư đọc lại cho Phật tử ý niệm được. Thì thấy cái này hơi cao ha, đi phải thiệt chậm sao cho Phật tử ý niệm cho rõ. Cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta đây, tuy toàn chơn mà thành vọng, tuy toàn vọng mà tích chơn, trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Một câu Phật sở niệm ấy là theo đức mà lập danh, ngoài đức không có danh, ngoài danh không có đức. Cho nên lìa tâm năng niệm không có ông Phật sở niệm, và lìa ông Phật sở niệm không có tăng năng niệm. Năng sở vẫn một, sanh Phật không hai, nguyên lai lìa tứ cú và tuyệt cả bách phi mà cũng trùng khắp hết thảy. Cái ý ngài nói của sâu quá ha, mà Phật tử nghe chắc là cũng khó hiểu liền. Thành ra sư phải nói cho chậm chậm cho Phật tử ý niệm được. Cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta đây, cái tâm năng niệm là mình là người hay niệm, rồi ông Phật sở niệm là ông Phật để cho mình niệm. Để năng sở, chẳng hạn như là cái năng là hay, sở là bị. Chẳng hạn như là ta nói năng kiến là hay thấy, phải không? Mà sở kiến là cái vật bị thấy. Chẳng hạn cho năng kiến là cái sư hay là sư thấy Đức Phật ngày nào, mà sở kiến là vật là Đức Phật ngày nào là bị thấy. Còn năng niệm là mình là người hay niệm, và Đức Phật A Đà là vị đế mà niệm, là sở niệm. Tự rõ đó ha. Nè, là cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta, là cái tâm hay niệm của chúng ta đây, là toàn chơn mà thành vọng, là khởi lên, khởi niệm lên. Cái tâm mình năng niệm là tâm mình nó khởi lên, mà khi khởi lên là toàn chơn mà thành vọng. Toàn chơn là từ trong chân tâm mình biểu hiện lên, mà khi khởi niệm lên là thành vọng. Khi mình khởi ra có một niệm tư tưởng gì hay nghĩ ngợi gì, duyên lự gì, đều nó thành vọng cả. Và nó toàn chân thành vọng là toàn chân, ít là nó từ chân tâm mà ra. Tuy toàn vọng mà tích chân, tuy toàn vọng mà đã là từ tâm ra vọng, thì tất cả vọng đó trong cái bản gốc của mọi cái vọng đó đều là chân cả, đều từ chân tâm mình, trong tâm mình ẩn trong đó cả. Bây giờ sư thí dụ lại, cái câu này hơi khó, nhưng mà sư cũng có nói Phật tử nhiều lần rồi, thì mình phải để ý vấn đề mà sống với nước là dễ hiểu nhất. Sư nói nhiều lần mà đôi khi có Phật tử nào nhận rõ được thì càng nghe rõ hơn là tốt, còn có một số gì có khi chưa rõ đó nha. Là sư thí dụ bên ngoài, cái thí dụ là cái gì mình rõ, mình nhận, mình biết. Rồi khi cái mình nhận, mình rõ biết rồi mới là áp dụng qua cái mình chưa biết, thấy không? Thường thì nước với sóng là mình ai cũng thấy biết, còn chân tâm mình ít người thấy biết, nhận biết. Cho nên lấy cái mình thấy mình dễ hiểu dễ biết đó, mình lấy thí dụ. Chứ thí dụ nước là bản thể, mà khi có duyên gió lên thổi vô nước á, thì bắt đầu nước nó gì? Thành sóng, phải không? Nước thành sóng. Thì bây giờ ta kêu rằng nước là bản thể, mà duyên gió lên nước thành sóng là kêu hiện tượng. Lúc mặt nước bằng phẳng là nó không có tướng gì hết trơn, mà gặp duyên gió thổi vô rồi nó có tướng, là bắt đầu nó lên, nó tướng sóng, hình sóng lớn, hình sóng nhỏ, hình sóng vừa là muôn ngàn lượng sóng khác nhau. Ta kêu rằng hiện tượng là cái tướng nó hiện rồi, phải không? Thì cái bản thể là chưa có tướng, mà khi mà duyên gió thổi vô rồi nó muôn ngàn cái tướng khác nhau. Đó là cái nào Phật tử cũng, cái đó là ai hiểu cũng rõ, phải không? Đều hiểu rõ cả, nó thấy vậy. Rồi bây giờ qua giai đoạn thứ hai, thì bây giờ nếu cái người dưới cái mắt thường là mình thấy cái tướng sống này tướng sống kia, so sánh những tướng sống với nhau, đó là cái mắt phàm tình. Mà với cặp mắt trí tuệ mình nhìn sâu vào thì tất cả những lượng sống đó, lớn nhỏ vừa vừa, đều hàm chứa cái gì ở trong những lượng sống? Chứa bản thể nước, phải không? Chứa bản thể nước cả đó. Thì bây giờ mình nghĩ cái câu này nó áp dụng vô nè. Một niệm hiện tiền của chúng ta là toàn chơn mà thành vọng. Tuy toàn chơn mà thành vọng, toàn chơn là gì? Là nãy kia là bản thể nước, phải không? Qua bên tâm mình là toàn tâm mình thanh tịnh. Lúc cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh thì bên kia là gì? Là bản thể nước, phải không? Khi mà duyên gió nó nổi lên rồi là thành hiện tượng. Thì mình tâm mình khi cái tám gió nó thổi vô rồi, thấy không? Gió dinh, gió nhục, gió lợi, gió hại nó thổi lên rồi, bắt đầu nó lên gì? Là lên gì? Vọng tâm, vọng niệm, thấy chưa? Bên kia từ bản thể nước nó lên thành sóng. Rồi bên trên tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, nó lên gì? Phiền não, mừng giận, buồn vui, thương ghét. Phật tử có nhận rõ chỗ sự so sánh chưa? Thấy không? Thì bây giờ khi hiểu vậy rồi, bắt đầu mới hiểu cái chỗ tổ nói là tuy toàn chơn mà thành vọng là vậy đó. Toàn chơn là chân tâm mình nó bắt đầu nói gì? Biểu hiện mừng giận, buồn vui, thương ghét thành vọng. Rồi tuy toàn vọng mà tích chơn. Toàn vọng là bây giờ bên nước là gì? Là sống. Nhưng tích chơn là gì? Đều bản thể nước trong đó không, thấy không? Mình bên đây phiền não, mừng giận, buồn vui, thương ghét, nhưng mà trong những cái mừng giận, buồn vui, thương ghét đó là gì? Là bản thể của chân tâm, rõ không? Ta kêu cho nên hiểu cái này rồi á, thì tổ Quyền Giác mới nói rằng là sự thật của vô minh á, thấy không? Là vô minh á, là bản chất của vô minh là gì? Là Phật tâm, thấy không? Thì toàn vọng tức chân, thì cái này Phật tử hiểu rồi ha. Trọn ngày tùy duyên. Đó, bây giờ Phật tử một niệm hiện tiền đó, mà cuộc sống này là trọn ngày Phật tử tùy duyên. Đó, Phật tử vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn sinh hoạt hàng ngày như chúng sinh khác. Đó là trọn ngày mình tùy duyên. Nhưng mà quan trọng ở chỗ câu này là trọn ngày phải bất biến. Trọn ngày tùy duyên là Phật tử vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm, sinh hoạt như chúng sinh khác. Nhưng mà quan trọng Phật tử phải có cái bất biến. Là sao? Là cái bất biến nó có hai trường hợp như vậy. Một là Phật tử nắm được cái lặng lẽ thanh tịnh của chân tâm, là cái vô đến là đến vô tâm đó, lặng lẽ thanh tịnh mà điều động sử dụng khi ăn, lúc nói, đi đứng nằm ngồi, mà lúc sinh hoạt, đi chợ, đi búa, nấu cơm, nấu nước ra, thì đó là Phật tử trọn ngày Phật tử mới là tùy duyên đó. Nhưng mà bất biến là giữ cái tâm thanh tịnh, giữ cái tâm thanh tịnh mà thi di mọi việc, phải không? Mới bất biến chứ. Rồi qua cái giọng thứ hai là Phật tử tu cái này là dễ nè, là vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm mà vẫn giữ câu niệm Phật là bất biến được nha. Phật tử giữ câu niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật tử nấu cơm, Nam Mô Di Đà Phật, mà vừa đi chợ vừa niệm Phật, vừa lặt rau vừa niệm Phật, vừa may đồ vừa niệm Phật, vừa cái sinh hoạt hàng ngày mình nó vẫn là vừa làm vừa niệm Phật được hết, thì mới thể hiểu rõ câu mà trọn ngày bất biến nha. Trọn ngày Phật tử chỉ làm nhưng mà không có biến, vẫn giữ tâm. Cái kia mà bên thiền là vẫn giữ cái tâm Bồ Đề, ta bên mình là vẫn giữ câu niệm Phật, mà câu niệm Phật cũng là tâm đấy nha. Cái đó Phật tử vậy hành được không? Ráng được chứ ha, như hay quên lắm mà. Sư nói tụi con không có nhường, mình quên lắm, dễ quên. Làm hộ cái mình bị đồng quá chứ công việc làm mình mất à. Quên cái gì, quên cái giữ cầu niệm Phật đi. Nhưng mà mình người có trí á, mình làm riết không quen. Ha. Rồi quen à. Ban đầu đôi khi khi quên khi nhớ, nhưng mà riết mình niệm Phật riết cái bắt đầu nhớ luôn. Nhớ luôn. Ha, chứ không có quên nữa. Thì vậy mình phải cố gắng. Một câu Phật sở niệm ấy là theo đức mà lập danh. Một câu Phật sở niệm tất nhiên là Đức Phật để cho mình niệm đó. Thấy không, nhớ không? Phật sở niệm là Phật A Di Đà đó. Là Đức Phật để cho mình niệm. Ấy là theo đức mà lập danh, đức là tâm. Một câu Phật sở niệm là A Di Đà Phật. Ha, là theo đức mà lập danh, là cái đức là cái bản thể cái chân tâm của ngài đó, theo pháp thân của ngài là đức, mà lập danh là biểu hiện lên A Di Đà Phật. Phải không? Nên là một câu A Di Đà Phật đó là theo đức mà lập danh, đức mà từ bản thể ra, như tự nói từ bản thể nước mà ra sống. Bây giờ từ bản thể Đức Phật A Di Đà mà lập danh, lập danh là lên danh tự Đức Phật A Di Đà. Thấy không? Tùy theo đức mà lập danh. Ngoài đức không có danh, ngoài đức không danh, nếu trường hợp không có bản thể pháp thân Phật A Di Đà thì không có danh từ Phật A Di Đà. Cũng như là ngoài nước không có sống, nếu không có nước làm sao mà có sống được, phải không? Không có danh hiệu, không có pháp thân Phật A Di Đà, làm sao có danh hiệu A Di Đà Phật được, phải không? Đó để nói là ngoài đức thì không có danh, mà ngoài danh thì không có đức. Ngoài danh A Di Đà Phật là không có pháp thân. Bây giờ tôi nói thí dụ như vậy. Bây giờ khó nhất là câu này. Chẳng hạn như vậy, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, sư Đức Phật chỉ Phật tử, muốn được mà ngộ tánh nghe thì phải, Đức Phật kêu ông La Hầu La đánh chuông, muốn ngộ tánh thấy là phải biểu hiện lên cái hình tướng, bắt mình soi qua soi lại hay bắt giơ bàn tay lên là có tướng. Muốn ngộ được tánh thấy không tướng là phải biểu hiện có cái sắc tướng, phải không? Muốn ngộ tánh nghe là phải đánh chuông, cũng là sắc tướng đó ha. Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà mình ngộ cái tánh nghe đó, ngộ cái không đó thì phải dùng cái sắc, phải không? Mà nếu trường hợp mà không có cái sắc này, không ngộ tánh nghe được, thì bây giờ tất cả những cái âm thanh, những cái bàn tay, những cái chuông, những vật gì đều tự gì? Từ bản thể chân tâm biểu hiện lên, phải không? Tất cả dạng pháp thế gian này từ bản thể chân tâm mà biểu hiện lên, cũng như danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng từ pháp thân bản thể chân tâm ngài biểu hiện lên. Đó là từ đức lập danh, phải không? Mà ngoài đức thì không có danh được. Bây giờ ngài nói ngược lại là ngoài danh không có đức, không thể tìm cái đức được. Thì nếu muốn kiếm, cũng như sư nói nãy đó, muốn ngộ chân tâm thấy tánh nghe là phải có sắc tướng, phải không? Muốn ngộ thấy nghe là phải có sắc tướng. Thì bây giờ mình phải là, nếu không có sắc tướng là không ngộ tánh nghe tánh thấy được, không có thể nào ngộ tánh nghe thấy được. Thì bây giờ qua đây, không có danh tự Phật A Di Đà là không có ngộ được cái pháp thân Phật được. Bởi tôi nói là ngài mới nói là ngoài đức thì không có danh, mà ngoài danh thì không có đức, ngoài danh thì không có đức, ngoài sống thì không thể nào tìm bản nước được, bản thể nước được. Ngoài danh hiệu Phật A Di Đà là không thể nào tìm được pháp thân ngài được. Đó là ngoài danh không đức. Cho nên lìa tâm năng niệm, không có ông Phật sở niệm. Nếu mình lìa cái tâm năng niệm, mình hay niệm đây, thì không có ông Phật sở niệm. Tức nói là mình với Phật nó liên lụy nhau. Và lìa ông Phật sở niệm, không có tâm năng niệm, năng sở vẫn một, sanh chúng sinh và Phật không hai, nguyên lai lìa tứ cú và tuyệt cả bất phi, mà cũng trùm khắp hết thảy. Đó là ý nói gì? Mình với Đức Phật A Di Đà đương liên lụy nhau. Nếu mình lìa ông Phật, mình người mình ta niệm thì không có ông Phật sở niệm. Mình Đức Phật A Di Đà đương liên lụy nhau, đương dung nhiếp nhau. Đó, thành ra mình với ngài á, là mình muốn ngộ chân tâm mình, là mình hiểu rằng năng sở là vẫn một. Năng là mình, Đức Phật A Di Đà là sở. Mình và Đức Phật A Di Đà đương dung nhiếp nhau. Nói gì để chi vậy? Khi nói để mình tha thiết niệm Đức Phật đi, thì mình và Phật sẽ thông cảm nhau, sẽ cảm nhau và ứng nhau, đến giờ làm chung sẽ kết quả. Cái này nó sâu. Thành ra bây giờ Phật tử nói ngài luận đi luận lại để chi? Để cho mình có cái niềm tin vững vàng, và mình luôn luôn mình phải niệm Phật A Di Đà cho nó tha thiết, để có sự cảm mình với ngài đương dung giúp nhau, đương hài hòa nhau. đi vào cái thế giới mà tuyệt đỉnh của chân pháp giới. Thật ra bây giờ Phật tử khi nghe vậy rồi, và cái câu này ngài khuyên mình đó, là ý chỉ ngài luận qua luận lại để biết rằng mình với Phật A Đà không rời nhau, mình với Phật A Đà dung nhiếp nhau, để mình cố gắng mình niệm Phật thì không có mất phần đâu, sẽ được cảm ứng ngay. Và mình với Phật A Đà không có lìa nhau, bởi vì pháp thân mình là pháp thân Đức Phật A Đà đương dung nhiếp nhau. Và khi mình tin được như vậy rồi thì mình mới tinh tấn niệm Phật được, đúng không? Còn bây giờ đôi khi nếu không có hiểu rõ cái lý này thì mình ở mình Đức Phật là xa rồi, mình ở ta bà này, Đức Phật A Đà đương ở cõi Tây Phương là cách 10 muôn ức cõi Phật, mà xa quá không biết mình niệm đây ngài có nghe thấu không. Mà khi mà mình hiểu rồi, pháp thân mình với pháp thân Phật A Đà đương dung nhiếp nhau, năng sở không hai, năng là mình niệm, sở là Đức Phật A Đà, không hai vẫn là một đấy, thì mình niệm, mình cố gắng mình niệm, luôn luôn niệm thành lòng được thì cảm ứng ngay, chứ không có xa không gần. Và tự nói nghe cái này là không xa không gần, mình niệm là sẽ được cảm ứng và sẽ được kết quả. Vì đã đó cho nên mình cố gắng để lo niệm Phật cho nhừng, để niệm Phật cho nhừng. Ngài luận đi luận lại, ngài luận cái lý nó sâu như vậy, nhưng mà cốt rồi ý chỉ cho mình là khuyên để mình niệm Phật thôi, nghe để mình cố gắng mình niệm thôi. Mình đi nhiều chừng nào nhường chừng nào thì dễ cảm ngày chừng ấy là tốt chừng ấy. Cho nên ngài nói là thiệt là tuyệt đãi viên dung, không thể nghĩ bàn được. Vậy ai là người tu tịnh độ tông nên do đó mà tính nhập. Rồi, thiệt là tuyệt đãi viên dung là tất nhiên là tuyệt đối viên dung, mình với ngài đương dung nhất nhau, mình đương ngài viên dung nhau thì không thể nghĩ bàn. Vậy người tu tịnh độ nên theo cái lý này mà vào. Sư nói rõ Phật tử rõ cái lý này, là phải hiểu rõ như vậy. Do cái lý này mà Phật tử có cái niềm tin cho sâu chắc vững vàng, mà để mình niệm Phật cho được tinh tấn. Mà nhờ mình niệm Phật tinh tấn rồi, mình lo tu trì niệm Phật rồi là lướt qua hết cảnh khó khăn chuyện đời. Dầu chuyện đời khó khăn gì, dầu nghịch cảnh, dầu thuận cảnh, dầu cảnh tốt, dầu cảnh xấu, thì Phật tử có niềm tin vững vàng rồi thì mình lướt qua hết trơn, lo tinh tấn niệm Phật được. Còn mình không tin vững như vậy rồi, mình còn mơ màng, không biết mình niệm ở đây mình có dung nhiếp Đức Phật A Đà không, Đức Phật A Đà có nghe thấy không, Đức Phật A Đà có nhận được cái tinh thần niệm Phật mình không, thì mình hỏi câu đó là niệm Phật không tinh tấn được. Niệm Phật không tinh tấn. Sở dĩ tổ luận sâu cái lý này là tổ nói mình là người năng niệm, mà Đức Phật A Đà là sở niệm, để cái danh hiệu là để cho mình niệm. Thì năng sở không hai, đương dung nhiếp nhau, đương hài hòa nhau. Vì đã đó mình có cái niềm tin vững vàng hơn, Phật tử cố gắng mình niệm được thì sẽ đến kết quả ngay. Vì đã đó tổ nói cho sâu như vậy, nhưng mà cho niềm tin vững để mình niệm Phật thôi, cho niệm Phật tinh tấn thôi, cho kết quả được tốt đẹp như mình muốn. Giả chăng người tỉnh ngộ niệm Phật, thông hiểu sáng suốt luật nhân quả tuyệt đối, do diệt nghiệp để tiến tu, phải giữ giới sát làm đầu. Đó. Bây giờ là nói là cái người mà tỉnh ngộ niệm Phật rồi đó thì phải hiểu luật nhân quả sáng suốt. Bởi vì Phật tử thấy cái luật nhân quả mình hiểu như vậy, mình hiểu cạn á, thì bây giờ mình thấy ở bên ngoài tất cả vật gì mình trồng cái nhân á, nhân đậu xanh thì ra đi vào đất á, vô cái duyên đất nước, rồi có sự chuyên cần của mình thì nó ra đậu xanh thôi, nó ra quả đậu xanh thôi. Mà mình gieo cái nhân, cái trái dừa thì nó ra lên cây dừa và ra những cái buồng dừa, tất nhiên cái quả dừa thôi. Mà cái quả tự nhân quả xoay chuyền, thấy không? Nhân làm quả, quả làm nhân trở lại. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử mình gieo trái dừa ra cái buồng dừa đó thì ra quả dừa, rồi ra quả dừa rồi thì lấy cái quả dừa đó mình gieo xuống đất lại làm nhân, thấy không? Quả làm nhân, nhân làm quả, nó xoay chuyền nhau như vậy đó. Đó, là mình hiểu theo cái tinh thần mà rõ ở trước mắt, mắt thấy tai nghe mình ra. Rồi đã những vật bên đó rồi thì mình đi sâu vào nơi của người mình thì càng tinh vi, càng tinh tế, càng linh nghiệm hơn, lại càng phải đúng hơn chứ, phải không? Đó, thì xin nói lại, người niệm Phật rồi phải tin hiểu luật nhân quả cho nó sâu đậm. Là một là mình thấy nghe những vật bên ngoài, hai là nhân quả đó từ tâm ra, từ nhất chân pháp giới ra, từ hột đậu xanh, từ cây dừa, từ cây mít, từ cây xoài, từ muôn loài thú vật đều từ bản thể chân tâm mà biểu hiện lên. Cõi đời này do cộng nghiệp mà ra, làm thí dụ như mình chúng sinh đây là do gieo cái nhân người, tiền kiếp mình gieo cái nhân người, mình mới tụ hợp lại cõi ta bà này để làm cùng là người với nhau, đó là cộng nghiệp. Và tạo những cái cảnh này, cây đất đá nhà cửa, là do cái cộng nghiệp, do một số tư tưởng của mình hòa hiệp lại để tạo cảnh ta bà này, phải không? Đó, cái nhân là cái chủng tử mình gieo ra toàn thức của mỗi người, rồi bây giờ cùng hòa lại là kêu cộng nghiệp. Thì trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, cộng nghiệp là đồng cái nghiệp gieo nhân, là gieo cõi người thì mình cùng hòa làm người ở cõi này. Và biệt nghiệp là có người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu, người trắng, người đen, người thấp, người cao. Cái đó là biệt nghiệp của mỗi người. Có người thì ít tai nạn sung sướng, còn có người thì tai nạn nhiều đau khổ. Có người thì giàu sang phú quý, có người thì nghèo hèn. Đó là do cái biệt nghiệp của mình tạo. Mình tưởng rõ không? Thì cũng từ tâm ra cả. Đó. Bởi cho nói mình, khi mình tu tập rồi thì Ngài nói là mình phải hiểu suốt luật nhân quả cho nó tuyệt đối, nên là không có nghi. Lo việc nghiệp đi tiến tu. Bây giờ khi mình hiểu luật nhân quả rồi thì mình lo việc nghiệp, tức là chuyển nghiệp. Mình lo tạo những cái nghiệp tốt, diệt bỏ những cái tư tưởng xấu ác, lo tạo những cái tư tưởng lành thiện, rồi đến hành động lành thiện, đến lời nói lành thiện. Tôi kêu rằng thân khẩu ý cho được tốt đẹp ha. Rồi nhất là Ngài nói rằng là phải giữ giới sát làm đầu, trên bước đường tu trì phải giữ giới sát làm đầu, tâm mới thanh tịnh được. Cho nên Đức Phật nói rằng trên cuộc sống này, tiền kiếp nếu mình sát sanh nhiều, hơi khá khá đó, là mình bệnh hoạn rề rề, bệnh hoài hết bên này tới bên kia, đó là biết mình bị nghiệp sát khá đó. Mà nghiệp sát nhiều nữa là người đã chết yểu. 10 tuổi, 20 tuổi, hai mấy tuổi là chết rồi. Là tại vì mình biết rằng người chết yểu, chết non là do gì? Cái nghiệp sát nhiều. Nên vì đã đó, cho nên trên bước đường tu học của mình phải ráng giữ gìn nghiệp sát. Ngài nói nè, những kẻ ác tâm, cưu mang tam độc, tham sân si, chủ mưu giết hại, tự mình mê muội, kết quán sanh thù, tự tác tự thọ ác lai ác báo, gây nhân ác, tất nhiên sớm muộn đều trả quả ác, cảm lấy nghiệp nặng nề, khiến phải đọa lạc trầm luân đời đời kiếp kiếp trong dòng phiền não đau khổ. Bởi người tu niệm Phật á, mà mình còn cưu mang tam tham sân si và giết hại muôn loài vạn vật, thì tất nhiên là nó kết quán ác lai ác báo, gây cho mình nó trở ngại đường tu với nó. Mình đau yếu hoài cũng trở ngại đường tu, mà mình lo trả nghiệp hoài những cái vong linh ác lai ác báo, là mình giết xả sinh mạng rồi mình phải đền trả nghiệp sinh mạng nữa. Vì đã đó cho nên mình không có thanh tịnh để niệm Phật được. Thấy không? Không thanh tịnh niệm Phật được. Mà tôi tự biết Đức Phật nói như thế này, nói tất cả trong chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả, chớ nên giết mạng. Sanh sanh lộn lộn, sanh tử luân hồi mãi, nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Thành ra trong đời này lăn lộn hoài thì ông bà cha mẹ của mình trong lũy kiếp khi trở lại làm thú, mà bây giờ mình giết mình ăn ha. Rồi khi mình giết rồi ăn rồi, thú nó quen rồi, là quen ta nó giết loài người, thì cái quả rất là nặng nề. Vì tại đó cho nên Phật tử khi hiểu rồi thì bây giờ ráng cố gắng đừng tạo giới sát nhiều, để mình đừng có gây chủng tử nghiệp nhiều. Không tạo giới sát nhiều, không gây chủng tử nó nhiều, thì mình sẽ được tâm nó bớt, nó nhẹ nhàng, kêu bớt nghiệp. Thấy không? Mình bớt nghiệp lần, tạo nghiệp thiện lần, thì nhờ đó cái tâm mình khá thanh tịnh. Cho nên Phật tử thấy không phải là mình trên bước đường tu trì của mình đó, thì mấy vị tổ có nói thế này, nói mấy vị mà ta tu nhường á, cái tâm thiện lành ta nhiều rồi đó, người ta ngộ pháp rồi mấy